lúc đó qua thế là được thăng hoa gì đó. Còn anh ấy chẳng có cái nhiệm vụ đó, anh cũng biết nhé, sau này anh sẽ thăng hoa lại, học ở cấp cao chút thì thôi, chứ không có thể đi trực tiếp như những người tu như vậy.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai là khi thầy chuyện hoặc là có vị nào mà nhờ coi như là về chuyện thức về điển quan cũng như là đức Phật Quan Âm hoặc là các vị khác thì thầy giả nào đến trình độ mà mới có thể biết được không? Vì đó thầy đang nói chuyện qua vị nào thì nào?
Cái đó là khi anh trở về không thanh tịnh thì tự nhiên thấy rõ rồi. Cái này, cái người này nó tới với ông Tám thì không, ông chuyển dẫn, ông nói về cũng như vậy. Quan Âm giáo dục cách yêu thương. Thấy chưa? Thì cái chân họ thuộc về đó. Tôi phải lấy đó mà đâm bồ đâm họ, họ mới thức tâm. Còn người đó là hướng về Thượng Đế, hướng về sức mạnh chúng ta càng không dữ dội. Phải lấy đó đâm về đó. Cho nên, chúng tôi được thời gian, anh cho nên là gì? Cũng như cái post office một trạm để anh chuyển điểm. Nhưng mà anh chuyển điểm đó, anh có nhiệm vụ chuyển điểm không? Anh có trình độ không? Và anh có phần sáng suốt không? Chứ mà ngày là chuyển điểm là chiến sáng suốt không được. Vậy sáng suốt sử dụng là của người ta như thế nào có trả về nguyên nhân đó, không có lộn xộn được. Những người làm việc đó thì làm việc đó, chứ không có mất từ việc này mà người ta việc kia là không được. À, cho nên nhiều người nhận được những nói bậy nói bạ là làm cho cá nhân những con phải coi chừng nữa đó. Mình phải xuất ra, mình đi học một khóa cho đi rồi mình mới nói được.
Cái thầy câu hỏi thứ ba là thầy giả tu một thời gian ngắn, chẳng hạn như là một tháng, hai tháng, một tuần, hai tuần mà nó xuất ra đi đây đó được. Nhưng mà thời gian sau rồi, tức là trong kinh trong sách nói thì phải kết thánh thai mà thầy giả đó không thấy thánh thai thì làm sao, như thế thì đã như thế nào?
Thì cái nghiệp nó đang còn, họ phải tu giải hết cái nghiệp thì tự nhiên nó trụ quá trở về thánh thai nữa là còn cái khi mà tu một tháng hai tháng thấy xuất ra đó là cái căn của họ như vậy, đã tu như vậy, tu từ kỳ kiếp tới trình độ đó vẫn còn như thế. Rồi sau này nó là họ trở về họ đi học, học đạo và học Phật pháp đại diện của độ chúng sanh tế vị đạo thì lúc đó nó khác. Lúc đó thì ta có cái khoa này này là họ bị nhồi quá nhiều hơn, bị phá hết hơn, bị đóng loạn nhiều hơn, rồi họ mới chịu nuôi về căn bản thanh tịnh của họ, rồi họ mới qua độ chúng sanh.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Con nghĩ tới thì lúc đầu con
mới
yếu mà sao con hay
bị
lạnh?
Thì
cũng như là con bị lạnh
người là giờ ốc người. Giờ ốc của tôi chưa được. Con bên ngoài nó tá vô thì nó bị ốc. Cho nên khi giờ ốc thì cái lòng cũng lạnh chứ mình. Thì đi đến đói cái tầng lớp trượt của hạ giới này. Thì từ ở đứng xuống này thì làm chứ mình nó đổi. Nó đổi lên thì sẽ hết. Thì như sự ăn làm mình có ấy làm nên ngay trong căn nhà đó, có cái dòng mà đồng nhà nó mới làm gì ăn nó ta được mình mới phản biện mình chết. Nhưng mà chỉ đối với tần số mình mới gian, cho nên chỉ đặt chứ mình đi khoan thiền à, tôi đã đặt chứ mình làm cho nên đổi với tần số khi mình đi thiền không thấy ăn làm nên ăn tới đó rồi ta lên rồi có cơ hội cũng mượn xác ra trong một phần. Người đi biết rồi, cho tôi biết thì tôi mắc cho chị biết rồi, chị đổi cái tình số đó đi. Là chỉ có làm khi mình mà đổi được à, xoay hồn với chị mình à, rồi rảnh mình đi làm. Trong lúc nào mà chị ngồi thì thấy tỏa hơn hết. Không có cái gì mà ấu lạnh trong cơ thể gì nữa. Tôi bắt chị ngồi được à.
Xin mời chị Phước.
Hãy kính thưa ông Tám, tại ngày con gặp ông cũng chúc ngày Tám nhiều giờ sức khỏe. Yeah. Kính thưa bạn đạo, con cũng là ba con hồi trước có nhiều tình thần giáo hoàn hảo, nhưng mà con thì tu theo đạo Phật trong Tám.
Yeah.
Nhưng mà tuy nhiên bây giờ thì con không biết sao con được cái pháp là tự nhiên cái đạo con thì nó bứt ra một thanh.
Yeah.
Cái con thở nó vô trong người con thì cũng rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì đến cái trình trạng thái này thì cái đầu con tự nhiên đó con nằm nó là ngồi có cứng mà sao không có ngồi thiền như là tám dài.
Ừ.
Không có đọc kinh 48 mà con hiểu mà nó không có đi từng lớp như tám dài.
Ừ.
Nhưng mà tự nhiên cái hồn con nó xích ra cái dị thân.
Ừ.
Thì đến khi cái dị thân đó nó cũng có nhiều tấn biến khác.
Ừ.
Nhưng mà hiện tại thì con ngồi là con nằm á thì cái hồn tự nhiên nó rút ra hết.
Ừ.
Phải mình con thì con nhìn lại con thấy cái đầu con có một trọng trắng bị lên tâm.
Ừ.
Rồi có một lúc nữa thì con thấy cái cơ thể con tan cả vũ trụ luôn vậy anh. Mà con không biết là có đúng pháp không mà bạch chân tám này.
Ừ.
Nhưng là con còn kẹt cái gì đó bạch tám cũng dạy con đi học thêm.
Ừ. Cái đó là gì đó có phần thân dữ tôi nhiều kiếp cho tôi học.
Dạ.
Cho nên ngày nay nó mở ra và khi gặp cái pháp này thì tưởng tới thì nó rút ra này.
Dạ.
À, còn nếu mà chị hành đưa cái pháp này mà hỗ trợ cho thể xác.
Dạ.
Thì một phần tâm linh đã có sẵn để đi học được, cho nên mỗi buổi sáng thì gọi kiến tập mắt thì nó lâm lên này.
Dạ.
Nó không khác như người thường, không có giống đâu.
Dạ.
À, cái phần những cái sức thì nó được trao đổi hàng đêm hàng ngày.
Dạ.
Cho nên con mắt nó sáng.
Dạ.
Tâm hồn nó thấy nhẹ. Nhưng mà nếu thiêu cho cái pháp này là hỗ trợ cho thể xác đó, thì giáo dục cái vía. Cái hồi nào mà không biết giáo dục cái vía thì dùng một cái pháp này là trật tự cái vía thì nó còn là mạnh hơn. Và những cái chị thấy là đúng thì không có sai đâu. Cho nên giữ tâm thanh tịnh và xin đảnh lễ Phật. Cái lực Phật giáo hòa hảo những lời của Đức Quyền Giáo Chủ là một kỳ thiên thiên dẫn chúng sanh trở về giới. Cái lần của Ngài sẽ chính xác cho không có sai cả.
Thì con cũng có mấy chứng bệnh ra thì đáng.
Ừ.
Tuy nhiên giờ thì cái đầu con trước nó cũng khi nhức gì đó. Rồi trong người con cũng bị nhiều cái chứng bệnh. Thế sao bây giờ con nghĩ tới chỗ nào thì nó hết chỗ đó hả?
Đó là điểm đó.
Dạ.
Là những điểm đó. Và chỉ làm theo pháp luân cái đàn này thì nó mở ra hết thì đâu cần phải xây dựng cái hành vi gì. Thấy không? Để cái điểm ta đi học đạo.
Thì con như là tới này nè.
Ừ.
Con nằm con không có nghĩ là tiền định gì hết á. Mà trong người thì biết mà nó có ngủ.
Ừ.
Mà cái hồn nó ra ngoài.
Ừ.
Mà cái người thì như thức thì ông ta.
Ừ.
Rồi thấy là sáng là mình thở ra không khí vô như là theo hơi thở mình.
Ừ.
Như vậy là có bị sao không ta?
Không sao, tỉnh táo rất tốt, lỗ mũi rất thông, cơ tạng rất mát, không có gì là tốt hết.
Thế
là mình muốn được chuyện thiền với cái pháp này rồi sau chỉ đường cho người ta thiền sức khỏe tinh thần.
Thưa thầy, con hay có phải là ngồi là theo cái tượng đánh dạy hay là bây giờ tự nó tâm tích nên nó muốn thở theo?
Không, thì cái người với cái xác này.
Dạ.
Có phần nữa đầu mình có cái căn nhẹ như cái xác nó đang diễn trần ôi trượt thì mượn cái pháp này cứ trực luôn thanh sơ hồng chiếu minh thôi cũng đủ rồi, chiếu minh chặt mà nói cũng xuất rồi.
Yeah.
Rồi sau này ngồi thì làm pháp luôn không luôn bật ý chí thì mình có cái một cái chủ đề giống để mà tu như nào thì nó chuyển 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 nó mở lại bên trong.
Bây giờ con thở đấy tám nhưng mà tuy nhiên cái hơi thở con nó còn có chút xíu thế nào là rồi sao con thở cái mi luôn mà
không
thấy
thở
hơi thở trong
mình nói là nó lại vậy đấy. Cho nên mình cố gắng lo cho cái thể xác đi để cho nó được khỏe mạnh để tiếp tục cứu đời nhớ. Yeah.
Nhưng mà bạn thấy là anh
đây mình sẽ nghe nhạc sổi và những lời dạy ở bên trên nữa. Nhiều người học lắm.
Được bạn đã có một bài sinh đến. Xin mời bạn.
Dạ, thưa con. Sao thấy thường thường nó mỏi da gà hoài mà không phải là không biết cái gì là bệnh hay cái gì.
Cho nên là con dân theo bệnh.
Vậy là phải làm sao?
Thì bây giờ ở đây có cái pháp tự giải là chứng minh sơ hồn. Quên cái gì mỏi da gà đây làm hết tung nó ra. Bây giờ hồi nào giờ không có ông đem những nguyên khí vô để giải tỏa bảo vệ sắc thân chỉ lo ra mà thôi, cho nên người ta mới an tâm. Thì bây giờ mình lo nội bộ thì nó sẽ nhàn nhã tập trung.
Dạ, dạ thưa thầy.
Cái dân đó theo cũng là theo giúp tôi cũng như nhàn nhã.
Dạ,
dạ. Ở nhà trong bà con đó.
Dạ.
Nhưng mà gian nó ra rồi mình coi kinh nghe băng để cho cái đó mình mặc tu hai phần được tu.
Dạ thưa thầy, con cái niệm như con xuống đây có làm được cái gì không thầy?
Có chứ, ai cũng có niệm như. Đã làm hiền thê, làm hiền mẫu,
cũng biết tại trong nhà.
Trong nhà, cái đó là cái quan trọng nhất về nhân đạo đó.
Dạ, ngoài đời con có làm được cái gì không?
Ngoài đời mà tu rồi thì được cứu độ người khác đó. Có tâm từ, không có nghĩ điều ác mà.
Dạ.
Thế nên,
dạ.
Thì bây giờ bà hành được pháp này rồi sẽ thấy.
Dạ. Thưa ông chồng con á, phải cho bệnh thần kinh này mà cũng nhiều lắm mà.
Bệnh đó là bệnh thần kinh.
Và cái đó ra thì nó lặng lặng nó bớt ra làm sao thầy?
Thì bây giờ chỉ có tu thì nó sẽ thành. Tu là ảnh hưởng người tu. Cái tu này là khôi phục sức khỏe, ảnh hưởng người bệnh nhà thương. Vũ tạng nhiều hòa thì thần kinh nó ổn. Vũ tạng nó nhiều hòa thì thần kinh nó ổn. Như thế này không?
Dạ.
Cho nên cái pháp này là tự mình tu mà tự mình là y sĩ trì khôn. Để đánh đổ sự lười biếng, con nội tâm nội tạng thì nó trở về cái nhiệm vụ sáng suốt để tu bảo vệ mình. Nên.
Dạ. Dạ, tôi cảm ơn thầy.
Chỉ đã tu tu nhiều rồi, bây giờ ta phải tiếp tục tu nhiều về ngoại về tâm thì nên giải tỏa những sự tiền bối đó.
Thầy tiếp theo xin mời quý vị. Thầy, con theo pháp môn này khoảng chưa đầy 6 tháng nay, nhưng mà trong thân thể con có rất nhiều cái hiện tượng, nhưng có những có nhiều có vài cái hiện tượng mà con thấy là con chưa biết làm sao. Thật ra con phạm bội lên đây để kính nhờ thầy giải đáp giùm. Là khi con thành pháp chứng minh thì cái đầu của con ngay chỗ cái trước trán, ngay chỗ mấy cái cọc tóc nè, chỗ chân tóc á, nó tê cứng hết. Dạ, nó tê cứng hết. Với lại khi mà con thở thì cái đầu ở trên nó kêu xèo xèo, mà con không muốn chú ý tới nó, nhưng cuối cùng cũng phải chú ý, tại vì nó kêu rõ quá, nó kêu xèo ở trên cái đầu á. Thật ra con thấy như vậy thì con nhờ thầy giải đáp giùm, là con không muốn chú ý tới nó, nhưng mà cuối cùng nó cứ xèo và con phải chú ý tới nó. Thành như vậy
cho nên cái chuyện cái đầu của mình luôn luôn cũng có chuyện như vậy. Cái chuyện khi nó xuất ra cái nó tắt cái nó gì đó một thời gian nó đâu còn kêu nữa.
Yeah.
Ai cũng có cái đó rồi, nhiều tương lai anh sẽ nghe nó nổ, nó bể gì bể sợ gì rồi anh lo không sao đó. Nghe cái cắt vậy mà không sao, mà thanh nhẹ là nó chứng minh cái trường trong khóa học mình thì được giải tán. Thấy không?
Yeah. Cách đây khoảng 7 ngày thì con, sau khi con ngồi thiền, tại vì con cũng thú thật với thầy là đúng ra thì 6 tháng sau thì mới hành pháp luân, chưa pháp luân thường chuyển và ngồi thiền, nhưng mà con mới vô có một tuần lễ thì bắt đầu con làm hết 4 pháp luôn. Tại vì con không tham lam quá đó thầy. Nhưng mà cách đây khoảng tuần lễ thì sau khi con thiền xong thì con vô con nằm con ngủ, thì tự nhiên con nghe một cái dù hay là từ ở dưới chân nó rút lên, cái con đi đâu mất tiêu mà con thấy có thôi à. Thì con không biết cái đó có phải là vọng tưởng hay là như thế nào, giờ thầy giải đáp giùm.
Thế anh nằm xuống mà nó rút như vậy là nó chuyển xuống như này.
Yeah.
Nó không có phải mình trần, mình không có anh xa. Và khi mà anh ngồi ngay á, cái quả hồng nó xuất phát lên trên rồi, nó bị chớp ánh sáng tự là mình thấy thật. Nhưng cái đó là anh tập quá sớm, vì cái quả căn chưa có giải được. Anh hiểu không?
Yeah.
Cái chứng minh mà làm cho anh trở lại cái nhận tính và giải cái quả ở trong cái ngày. Và cơ hội nó mới sáng suốt tỉnh táo được. Cho người ta dẫn sao phải làm vậy, đợi một chút nhưng mà nó thành. Mà ngon á thì nó ra tùm lum nó được sợ. Nhưng mà cứ cứ biết đi tới rồi nó cũng thấy rõ ràng, nó thấy nó sao. Cho nên cái pháp lý vui ai cũng muốn mau hết á. Nhưng cái người mau muốn nhớ như nào là mắt họ trở lại làm lại. Kể trên cái chấp nhận được. Lên cái chân được đi đây đi đó hay được thanh nhẹ nhưng mà mắt trở lại lại. Ta test rất kỹ, nắm được việc nhấn, thử đi, thử thách, thử đi, thử lại nhiều lần. Rồi nó mới cho đi qua. Cho nên mạnh dạng bởi vì tại sao? Ở thế trên cũng có ma quỷ, cũng có thứ dữ. Và nếu mình không có đủ khả năng lên đó nó giật mình ngã. Cho nên những người cũng có vô đi, nên đi tới đâu và cũng bắt trở lại. Thì thiếu vững rồi mới trở lại. Rồi thấy thấy đi lại lại, đi lại lại. Thế chán người vô cùng, tôi tu xong đi đi lại lại có bao nhiêu đó. Nhưng mà bỏ vô đi không được. Phải học nữa, bởi vì cái khoa đó là khoa học nhẫn, học nhịn nhục. Thì lúc đó, ba quỷ ta phá mình không sợ. Thì tôi đi coi rất đối tượng nhiều người chiếu gì, là tôi nói thăm. Cho nên trong đó người ta dạy là có mạch lạc nhàng hoàng. Để tránh những sự trở ngại ở tương lai, mình cứ giữ đúng lệ lỗi như vậy. Không sao. Đừng có nghe đạo này đạo nọ chạy tung chạy tàu từ bất cục tung cho mình thôi. Chứ số cục phải trở lại mà tung. Bởi vì mình sẽ bị những thách sức nhiều cơ là.
Xin cảm thấy tiếp theo xin mời bất cục.
Thông tám, nó rất là hoàn kỳ, chuyện gì thông tám. Trước kia Sài Gòn cần cái gì, nhắc tới tôi 5 phút thì nó được thông tám được. Và lúc này thì, cái khi thực hiện trên tháng này gặp thông tám thì sẽ thông đầu. Tôi không biết nói gì hơn là lý nào cũng thế. Thiên văn phải mạnh thì đó không sẽ được. Hãy phúc cho tất cả người Việt Nam và thế giới để nhờ sự trả xíu. Xin tôi, người ta mới biết là tôi là người nhà hội ủng hộ ở đây mà cái bạn này. Và ta mới có thai với chỗ khoảng 1.8 đến những mấy người. Thì lúc đó thao hỏi, bây giờ riêng tôi hàng ngày đây, đôi khi cái mắt ấy, trong báo mà chữ nhỏ hơn báo thì chữ nhỏ hơn cái trong báo cũng đọc được, mà có khi thì cái mắt nó mở hẳn đi thì có khi nó mở cái mắt lại cũng mở bỏ mắt được sáng. Tôi hiểu là cái sự tu tập đấy nó có sự nhầm lẫn như thế nào, hay là đối với tuổi già đến với cái tình trạng nó mở mắt như vậy thì cái chương 8 tôi đã chỉ dẫn cho để cho biết đích xác hoặc là nhân viên tiền hỏi bộ lấy những bài thuật từ trước ông 8 dạy dỗ cho một vài điều để cá nhân tôi để có thể tiến bộ. Xin cô cụ chuyên ông 8.
Cho nên cái tu vô vi này hay là thường thường cũng vậy. Nhiều người mới có tới 70 tuổi thấy nó lùi như thế được. Nhưng mà 80 tuổi sáng như con nít. Tôi nghe anh thấy từ 3 năm về trước, anh thấy con mắt tôi coi thấy coi báo thì được, thấy nhọn kiến. Nhưng bây giờ anh tự thấy giúp nhắn cho tôi, bây giờ đem tờ báo tôi đặt lờ lờ. Mắt tôi sáng. Nhưng mà một thời gian tới tháng này rồi anh sẽ đi được sáng trở lại. Nhưng mà không biết không có sao. Mắt tôi nhìn nó kịp sáng và trốn được. Bởi vì cái kiến mà tôi đặt ra bây giờ tôi đưa ra không thấy mọi việc. Mình đã lấy kiến thì thấy mọi việc. Nó thay đổi. Cho nên cái tần số ở bên trên mình tu nhiều nhiều thì nó giao cảm cho thành giờ. Rồi nó có thể mỏng mờ cái mắt. Vì mình thích cái chuyện nó trên mà không có nói chuyện nó nghe. Nó có giai đoạn đó. Rồi nó liên hệ với những thiên tiên, những vị ở bên trên rồi. Nhiều khi nó ngồi và hút mình thấy nó mệt. rồi mới chặt cái nó hồi lại. Rồi sau người này mà người nghĩ đang lên trụ ngay chỗ đó rồi thì thấy rất rõ rồi. Có thể to tăng những cái tình trạng này trước khi ông Tư cũng bị vậy. Bữa nay thấy ngon lành đặt báo rồi ông mừng mai ở nơi tôi thì ông thấy cái đầu của nó to lắm, bây giờ ông thấy cái đầu của nó to lắm không thấy. Đó, rồi chuyện đương vô đồng hồ sao là ông thấy lại. Cho nên chứng minh cái đường dưỡng mình có liên hệ với thanh giới mà thay đổi họ họ là họ. Sao mình trực giác thấy được tình và thấy cả hai là đạo, thấy cả hai rõ rệt hơn hồi xưa. À, rồi cái tấm đó, ở gia đình nó khó chịu bởi vì mình thấy rõ điều đó mà mình nói họ cứ làm sai hoài mình cũng lại họ nó khó tấm ở chỗ đó. Anh đừng lo, cứ giữ tâm trì trì thì giữ gì đó rồi mọi người sẽ thay đổi tâm. Trên đời có nghĩa cái gì cao gì tập mắt thứ ba thấy hết càng không như được cái đó một con
đường. Bây giờ bạn nhìn thấy đó là sự tiến bộ chứ không phải là sự
thất bại. Không phải được nhiều. Nếu mà anh được người với tuổi của anh thì ngày nay anh bình cũng lắm rồi. Ngày nay anh giang bôi trẻ quá à. Tôi với anh là ngày nào uống cà phê đấy.
Vâng, không tám
nữa. Ngày nào uống cà phê.
Không tám nói thế chứ đúng. Vì tôi vẫn còn đi làm mà làm mấy ông 35 tuổi, 40 tuổi rồi mà cũng ngang sức nhỏ. Thế là hãng nó không biết được bao tuổi mà chưa làm
được. Tôi làm cái răng này cũng đẹp tay.
Nam mô A Di Đà Phật, con luôn sinh ra mắt thầy. Cho khi sắp em dương trần muốn hỏi ít lời mong thầy hay đã dựng cho phần xa của em con cưới xin ông trên mà thánh chúa trời phước ban lòng đó như dạng dân ba tánh con lòng nãy con dẫn pháp dương thần về diễm cùng bạch sư xin cùng sư phân giải tỏ cho các phàm trước khi kính dân thượng đây đức ngài hôm nay xuống xác cõi trần xin thầy giúp đỡ xác trần của em cầu xin thượng đế ngài ơi hào quang xuống điện phạm trần bấy lâu con luôn cứu dân độ đây cõi trần tại sao dương tế xác trần lại ôm dưới đau xin thầy ăn trước ngồi trên giúp cùng thần xác con luôn được nhờ đổi ơn đức trên quê hương cùng ngài vốn lại ra mắt bạc thầy để cứu độ quá gia. Nam mô A Di Đà Phật, trước khi trời Phật tổ thầy con về âm hồ. Sư ơi sống thương con bác linh thiên, sư về âm hồ cho đệ tử có lòng thành tâm khẩn duyên cùng bậc sư. Nam mô A Di Đà Phật, chúc mừng cho sư ở trần thế là người Phật sống. Phật thầy đưa rước hàng dân người hiền, đặng thuyền bát nhã sáng đi. Hôm nay bốn đảo về đông, luôn luôn chẳng chở xuồng rong công đầy mong ơn mà tổ sư thầy phân tỏ cho con lưng được nhờ. Nam mô A Di Đà Phật, đổi ơn cùng thầy.
Nhiệm vụ giáng lâm xuống thế gian thì tất cả đều ở trong sự lập định cứu độ chúng sanh tại thế. Dù có sắc phàm có diễn tả được mọi sự ưu sầu của thế gian, và từ đó sẽ ý thức được và quan thông đời là tạm và khỏi trên là vĩnh cửu. Cho nên mọi người phải ý thức qua thiên để tu. Chúng ta không phải ở nơi cõi này, nhưng mà rốt cuộc còn phải đi nữa, tiến mãi mãi, tiến vô cùng, bởi đó thiên đi. Cho nên thế gian luôn luôn có thiên cơ để chuyển hóa những tâm thức trì trệ áp oan, mà để có cơ hội trở về với sự chân giác. Nhưng mà mấy ai ta thích luôn luôn về đó, luôn dân trầm để làm phục vụ biết là bao nhiêu. Cái tinh thần phục vụ đó để làm gì? Để nhớ lại tinh thần phục vụ của Thượng Đế vì chúng sanh. Mà làm bao nhiêu thì họ chỉ ý lại lấy nhiêu mà thôi. Cho nên rốt cuộc phải tự tu tự hành để hoa độ chúng sanh. Mọi người biết luôn để tự ý và tự khi. Cái điều đó là điều cần thiết cho hôm nay như là tư ngộ và thấy rõ mọi chúng sanh đã bắt đầu quay về với lớn giác, nhưng mà con đi hay là không, quyền tự do của mọi hành giả mà thôi. Nhưng cái xuống thế gian cũng chỉ cứu độ một phần nào, khi mà có cuộc mọi người chỉ ở trong cái lợi chủ mê tín thì chưa thấy rõ, thì cái pháp thiền này sẽ làm được cứu độ chúng sanh. Và qua những ưu hỗ trợ thì lúc đó những người đó sẽ thấy rõ cảnh giới bất diệt mà lập tu, lo ăn năn hối cải để trở về với chân sanh tự giác. Còn sát phạm này phải có chiều kinh nghiệm để qua, để có cơ hội thức tâm thấy rõ ta là thiên nhiên đồng hành với các giới và tu thiên tâm thanh tịnh.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch chư thầy, mình tu để cứu độ chúng lành, tại sao xác nó phàm trần khổ đau, xin thầy không có công lực tí hồn tiên thánh phàm trên cõi trời, nhưng con xin dưới bạch thầy ngài trên sang suốt xuống đời cứu dân, con về chầu núi Phật tiên thấy thầy xác ấy phàm trần, nhưng linh được kể như là thần tiên ở đời. Nam mô A Di Đà Phật, tu để cứu độ ba gia sơ sắc phàm vẫn còn khổ sở về căn, xin thầy hãy rộng rãi cho con được nhờ.
Nhân quả bây giờ thực hiện nên thấy trần gì, cho nên về trên dồn sát đau khổ như không đau khổ. Ngay sự hoàn quả mới có cơ hội tiến hóa, do sự kích động của những người về an tịnh cứu độ chúng sanh. Đó là một hình thức qua năm thân là tại thế khổ như bao nhiêu. Ngày nay chúng sanh tầm tiêu đi, khi nó khổ nó mới chịu hòa tan trong khổ và thấy rõ chân lý là truyền tàu mất diệt. Cho nên cái khổ của xác không có nhiều mà cái khổ của chư Phật chư tiên, nên giữ lấy đó, lấy cái khổ hòa tan trong khổ và quán thân khổ mới thấy hạnh phúc đời đời để dẫn độ chúng sanh.
Nam mô A Di Đà Phật. Thượng Đế ơi, cứ sanh người đầu thai xuống thế, xin Thượng Đế hãy xót sinh. Khi Thượng Đế đã cho người đã luân hồi quá kiếp làm người, xin Thượng Đế cũng thương người hãy giúp đỡ chư giang dân. Cuối xin Thượng Đế nhỏ từ tâm bác ai xuống phạm trần để giúp đỡ dục cho giang dân. Xin con nguyện dưới bạc tiền dương, sao người đầu thai xuống tay nhiều nghiệp chướng cõi trần, của người hay không?
Hướng lên thì về chiếu khổ của chúng sanh, thì cứu khổ văn vui để cái chiếu khổ của chúng sanh. Nghĩa vụ làm thầy để chiếu khổ của chúng sanh, sự đau đớn của chúng sanh và đau đớn của chúng ta phải hiện lên sự đau mà tịnh tâm hóa giải sự đau đớn để thật sự cứu độ chúng sanh. Chuyên tập chuyên nghiệp không làm gì hơn thượng đế cũng vậy. Chúng sanh khổ là thượng đế khổ, cho nên mình thượng đế cho cơ hội để nhồi quả thức tâm trở về phần hộ thay vì ôm cái xác.
Nam mô Di Đà Phật. Và tiên sư người phạm thế ăn tuông niệm Phật là gì? Xin ngài tiên sư dạy tỏ bằng thư giảng dân.
Ăn tuông niệm Phật là thức hồn muốn tránh tất cả những sự động loạn của trần gian và để trở về cái thanh giới.
Nam mô A Di Đà Phật. Đội ơn tiên sư. Tiên sư ơi, làm con đã hiểu là nghĩa lý gì vậy tiên sư?
Làm con phải trả hiểu bệnh được qua qua sanh sanh. Nếu không biết trả hiểu làm sao sống cho thiên cơ chủ lý. Một cuộc chủ lý, một cái ngồi quả phải biết hiếu thảo mới biết nhìn đi trở về nguồn cội.
Nam mô A Di Đà Phật. Tiên sư ơi, làm cây làm cỏ làm thú vật để làm gì để tiên sư?
Tạo tội phải thọ tội và phải chấp nhận trong khung cảnh hướng về tiên hóa. Cây cối nếu không chấp nhận khung cảnh hướng về tiên hóa thì không bao giờ cao vọt lên được.
Nam mô.
Rồi phải có hạnh nhân sinh làm cây củi để đốt lên được trời. Cho nên Phật cũng vậy, con cũng phải hy sinh. Hy sinh ra tánh mạng bị nhiều nát ư, vì cái tội ác của chúng ta từ trước chứ. Ngày hôm nay phải thọ tội và hy sinh để trở về là con người phải tiếp tục tu tập. Con người chưa hoàn tất tội vẫn là tội hồn tại thế, cho nên con người phải chấp nhận nghiệp quả để có thể thức tâm ăn năn dứt khoát thắp tình lực dục mới trở về cõi thiên cõi Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Thiên sư ơi, làm người sao quay sanh con để cháu nối dòng lập nghĩa lý gì vậy thiên sư?
Qua qua sanh sanh và cơ giới để cho phần hồn có cơ hội giữ trị và tiến hóa và nhìn nhận với tội lỗi sẵn có của chúng nó. Sau cái nhồi quả, người mới chấp nhận sự thật mà và dẹp bỏ sự phê phán tự ác để thanh tịnh, cho nên luôn luôn người tu gọt bỏ tâm trần, cho nên mới bỏ quần áo mà đắp mặt.
Nam mô A Di Đà Phật. Sống ở trên dương trần do kẻ đói người sang, kẻ quá ăn người đằng, xin thiên sư phong giải cho con nhờ.
Cho nên kiếp này tu biết là phước tướng về chuyển nghiệp thì kiếp sau sẽ có một phần đây đang gọi là sang nhưng vẫn mang khổ. Mà ở thế gian thấy là khổ nhưng mà có cơ hội thức khổ. Cho nên sang và tội hay là nghèo cũng vậy là thôi. Trong khi tôi tiến hóa của thượng đế đã sắp đặt mà nhân quả cho học bài ngay cả tại trần đại lục nhân sinh giúp phúc mọi người đến an nhiên với bà đại hai bàn tay không và quản về chung sống với nhiên khiến tất cả không vũ trụ thích thở mà sống cho không phải của cải tranh chấp mà sống. Cho nên để cho chúng sanh thức hồn và thấy rõ là nhiệm vụ của mỗi chúng sanh xuống đây học bài và trả bài và từ tiên.
Nam mô A Di Đà Phật. Khui sinh thiên sư phân bài giải tỏ cho con luôn. Bấy lâu làm phước cuộc đời, sao xác trần lại chịu khổ đau?
Như trên đã nói rồi, làm phước nhiều thì nào thì gặp quá nhiều mà lấy quán làm ăn quan thông đời nào.
Nam mô A Di Đà Phật. Khi con muốn phân bạc dạy trò, xin sư hãy đang giúp đỡ giúp cho con luôn là phần hồn. Sư ơi, trước khi ngồi rằm con xuống rằm, tại sao khách xa khách gần kẻ mến mà người nhung người chề? Tại sao nói con lưng mỗi khi muốn lợi gặp cô lưng chẳng thấy mặt? Tại lý do gì xin sư cho biết?
Cho nên con người lưng ngồi tại thế nhập pháp nhập sắc, làm sao thanh nhẹ mà thấy được khỏi thân nhiên? Nó hai cái phản, mỗi ban công trường và mạng thâm hai cái khác. Một người nhẹ và một người nặng hai cái khác. Hai trình độ tại thế gian, một người học của bác sĩ và một người đi làm lao động, ngồi với nhau cũng có hai cái mạng cách biệt. Đúng hồn chưa như cái người phản. Cho nên những người chưa thấy, nghe âm thanh, nhưng mà có người đã tu rồi, họ mới được thấy. Họ thấy rõ, họ biết họ là thiên nhiên, họ hòa cảm với thiên nhiên. Trên giới nào thì nhân đón nhân ấy. Cho nên người thiên nhiên không có trách người phạm, nhưng mà người phạm luôn luôn ngược lại trách thiên nhiên, cho là tà hay là khen chơi. Cái chuyện đó phải không?
Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi con là thầy sao gia cảnh của Quỳnh Thế Lung cứ mãi chết lặng hồi là nghĩa lý gì vậy sư?
Cái đó giảng gì? Gia đình chết thì đằng này làm phước thì gia đình được phước. Chết đi học hỏi và tiến hóa nơi chỗ khác do sự công quả của hành giả, nhưng mà gia đình được khí độ ở cõi tiên.
Nam mô A Di Đà Phật. Sao sâu kiếp dẫn thời của xác em dung trần, mãi cảnh sông bơ vơ, thông thì hai đệ dưới quân. Mỗi khi con ngập xác cõi đồng, được bà chúa xứ về nơi điện cung hoàng, xác em tận tâm giúp đỡ nhà chùa. Sao lành em muốn đành phải chịu pháp vậy sư?
Cho nên cái sự sắp đặt của bệnh trời đều giúp đỡ theo trình độ và cho nó tiến hóa. Cho nên thông phạm không hiểu gì không nguyên nổi, cho nên phải tiến hóa, phải truyền thì thứ tư luôn tiếp tục tu luyện là sự cứu độ quản lại về mặt tiến hóa.
Trước khi con là hồn biết đã rằng giúp chơi chùa đình mèo, tại sao đứa em múc lại thác ngay ngày con rước của bà về nơi cung điện? Bấy lâu con nguyện cầu khẩn giai đổi thác sanh mạng đứa em, đời con chỉ còn chỉ có em. Khi trước giờ con làm lễ rước bà, tại sao đứa em múc phải bị bà bắt ngay ngày? Con luôn vẫn biết nhưng cố tâm làm việc cho chùa. Không phải chăng ai là quân quýt con hay là mê thuốc quế gì cho xác không sư?
Không đâu, đây là cái tình cứu và cho nó về để tu thôi. Dịch may không sao hết, tất cả là dịch may. Riêng khi sư chưa sư rồi và tâm luôn nghĩ chuyện tốt đẹp, nghĩ chuyện may mắn, không nên nói tiếp. Thì cơ tiến hóa là tiến hóa, không có gì dừng lại được. Phải hiểu thế này.
Nam mô A Di Đà Phật. Cha con sống sao